Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu chuyên mục là phần điểm tin nhanh về thị trường tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, với lực hỗ trợ từ giá vàng thế giới, giá vàng miếng trong nước tuần này đã tăng lên ngưỡng 36,6 triệu đồng một lượng, trong khi đó giá đô la Mỹ tự do tiếp tục giảm xuống dưới 22.900 đồng. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, giá vàng trong nước đã giằng co trong vùng hẹp suốt một tuần nay. Dưới tác động trái chiều của một bên là giá vàng thế giới tăng và một bên là tỷ giá đô la Mỹ, Việt Nam đồng giảm xuống. Tuy nhiên, so với thời điểm cách đây một tuần, giá vàng SJC bán ra đã tăng gần 300.000 đồng một lượng. Ngày 10 tháng 1, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh đã phát hiện bắt giữ và xử lý xe máy chở 2 thùng cắt tông với 130 kg nội tạng lợn không rõ nguồn gốc, bao gồm mỡ, lòng và bì lợn. Đối tượng vận chuyển số hàng trên là Nguyễn Văn Tuấn, có hộ khẩu tại xã Xuân Lương, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Theo biên bản xử phạt hành chính, đối tượng khai nhận đã thu mua số hàng trên tại các điểm giết mổ nhỏ lẻ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên mang đi tiêu thụ. Cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy số hàng trên và xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật. Theo quy luật thị trường, vào dịp cuối năm, nhu cầu thực phẩm tăng, kéo theo giá thịt lợn cũng tăng mạnh. Tuy nhiên, chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán. Nhưng giá thịt hơi lại đang có xu hướng giảm mạnh khiến người chăn nuôi không khỏi lo lắng. Theo ghi nhận, thời điểm này giá thịt lợn đã giảm 10.000 đồng một kg so với cách đây 2 tháng và giảm 12.000 đồng một kg so với cùng kỳ năm ngoái. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi phản ánh trong chuyên mục tuần sau. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đang đến gần. Trên thị trường hàng hóa, nhu yếu phẩm đã rất đa dạng và phong phú, đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân trong dịp Tết. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm các đối tượng gian lận thương mại lợi dụng để tung ra thị trường những mặt hàng kém chất lượng, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng. Vậy để làm sao có thể tránh được việc mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng? Những vụ việc điển hình liên quan đến hàng hóa đã được các cơ quan phát hiện xử lý kịp thời trong năm qua đã góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi cho người tiêu dùng.
Trong sân trụ sở của đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên có hơn 4.000 chiếc vỏ thùng sơn mang nhãn hiệu Shipback là tăng vật do đội quản lý thị trường và công an thành phố Thái Nguyên thu được hồi tháng 10 khi phối hợp kiểm tra xưởng pha chế đóng gói tại tổ 11 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên của công ty trách nhiệm hữu hạn phân phối Sơn Spec Thái Nguyên, có địa chỉ xóm Phú Hạ, xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Nay đã đổi tên là công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Sơn Zonazi Colo, địa chỉ phố Chợ 2, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, do có hành vi chế biến, đóng gói hàng hóa mang dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu trên bao bì hàng hóa. Ông Trần Khánh Phương, phó đội trưởng đội quản lý thị trường thành phố cho hay, khoảng 2 năm nay, những vi phạm về hàng giả có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt là những vụ việc là hàng giả có giá trị kinh tế rất lớn như điện thoại di động, quần áo, giày dép và mới đây nhất là vụ sơn như đã nói ở trên. Trong vụ việc này liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nên cán bộ đội cùng các cơ quan liên quan đã phải mất tới gần 2 tháng để điều tra, xác minh làm rõ. Tổng tiền phạt vi phạm hành chính và giá trị hàng hóa thu giữ lên tới gần 180 triệu đồng.
Cái vụ việc xâm phạm quyền mà đội quản lý thị trường vừa mới xử lý trong cái tháng 11 vừa qua ấy thì nó ảnh hưởng đến cái người tiêu dùng, thì người tiêu dùng là sẽ không được sử dụng các cái sản phẩm chính hãng của Spec mà đã được đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ. Đối với những cái hành vi này thì chúng tôi cũng xử lý theo cái quy định tại cái điều 11 của nghị định 99 năm 2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong cái lĩnh vực sở hữu công nghiệp.
Xác định công tác chống gian lận thương mại, buôn lậu, hàng giả là nhiệm vụ hàng đầu. Năm qua, đội quản lý thị trường thành phố đã tăng cường nhiều biện pháp kiểm tra, kiểm soát, trong đó luôn coi trọng công tác phối hợp với các lực lượng chức năng và xin ý kiến chỉ đạo của Chi cục Quản lý thị trường để xử lý kịp thời những vụ việc phức tạp. Điển hình như vụ việc phát hiện gần 200 đôi giày giả nhãn hiệu Adidas và Nike do đội xử lý. Tổng tiền phạt và giá trị hàng hóa thu được gần 80 triệu đồng. Hiện trong kho của đội chứa rất nhiều hàng hóa là hàng giả, hàng kém chất lượng chờ tiêu hủy. Liên quan đến vi phạm hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, năm 2016 đã có 37 vụ vi phạm được phát hiện và xử lý. Các vi phạm khác do đội quản lý thị trường, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 thành phố xử lý là trên 420 vụ. Trong đó chủ yếu là vi phạm về nhãn, vi phạm về giá và hàng giả. Tổng tiền phạt vi phạm hành chính, giá trị hàng tiêu hủy, tiền bán hàng tịch thu và chuyển sang ngành khác xử lý trên 1 tỷ đồng. Dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đang đến gần, những vi phạm về hàng hóa chắc chắn có những diễn biến phức tạp. Do đó, để ngăn chặn kịp thời và làm trong sạch thị trường hàng hóa, giúp người dân yên tâm mua sắm, Đội Quản lý Thị trường thành phố đã có nhiều kế hoạch hoạt động cụ thể. Ông Trần Khánh Phương, Phó Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường thành phố nói.
Chúng tôi cũng đã tăng cường cái việc là rà soát địa bàn, các cái tổ công tác, thành lập cái đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố, xây dựng cái kế hoạch kiểm tra và kiểm tra có trọng điểm, trọng tâm trọng điểm, không tràn lan, để làm sao mà đưa đến một cái thị trường tốt nhất cho người dân trong cái dịp Tết Nguyên đán này. Thế và đối với những cái mà vi phạm ở trên thị trường thì chúng tôi cũng rất cần cái sự phản ảnh của người dân. Trong đó thì đối với vấn đề an toàn thực phẩm thì trong năm vừa qua là Chi cục Quản lý Thị trường cũng đã có những cái số điện thoại nóng và tiếp nhận những vấn đề vi phạm về an toàn thực phẩm. Còn sau đó thì những cái vấn đề khác thì có thể báo tin về Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Nguyên hoặc là Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên. Địa chỉ là số 6 đường Cách mạng tháng 8. Và theo cái số điện thoại trong cái niên giám danh bạ điện thoại thì chúng tôi cũng tổ chức phân công trực các bộ phận trực 24/24 để tiếp nhận những cái thông tin như vậy. Và chúng tôi cũng rất mong muốn là người dân kịp thời phản ánh những cái thông tin như vậy về cho cơ quan quản lý nhà nước để tổ chức kiểm tra kiểm soát đối với những mặt hàng vi phạm ở trên thị trường.
Có thể thấy, để góp phần làm trong sạch thị trường hàng hóa, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các ngành chức năng, thì sự phát hiện, tố giác kịp thời các dấu hiệu vi phạm của người tiêu dùng cũng là giải pháp hữu hiệu hướng đến thị trường hàng hóa, đảm bảo về chất lượng, ổn định về giá cả. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, công tác an sinh xã hội ngày càng được các ngân hàng trên địa bàn tỉnh quan tâm chú trọng, qua đó giúp nhiều địa phương, đơn vị và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách có thêm điều kiện để phát triển kinh tế gia đình. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm về công tác này tại một số ngân hàng.
Đứng đầu trong top 3 hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh, năm 2016, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển chi nhánh Thái Nguyên, gọi tắt là BIDV Thái Nguyên, đã dành 16 tỷ đồng phục vụ an sinh xã hội. Chị Vũ Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Công đoàn BIDV Thái Nguyên cho biết, trong 16 tỷ đồng phục vụ an sinh xã hội, năm qua đơn vị đã dành 15 tỷ đồng để xây dựng 5 trường mầm non cho 5 huyện của tỉnh, gồm trường mầm non xã Nghinh Tường, huyện Võ Nhai, trường mầm non xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, trường mầm non xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, trường mầm non Khôi Kỳ, huyện Đại Từ và trường mầm non Lương Phú, huyện Phú Bình. Ngoài ra, còn nhiều công trình nhà tình nghĩa nhân đạo cũng được BIDV Thái Nguyên xây dựng. Chỉ tính riêng dịp Tết Nguyên đán 2016, quỹ công đoàn của đơn vị do cán bộ công nhân viên đóng góp đã dành 300 triệu đồng để tặng quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, để huy động được nguồn quỹ này, 147 cán bộ công nhân viên của ngân hàng đã đóng góp 5 ngày lương mỗi năm để thành lập quỹ, trung bình cũng thu được 670 triệu đồng. Số tiền này đơn vị sẽ sử dụng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội cùng với số tiền mà hội sở chính cấp cho chi nhánh.
Theo cái chương trình làm an sinh xã hội của hệ thống thì hệ thống bao giờ cũng phân bổ về cho các chi nhánh một số lượng quà nhất định để cho các chi nhánh là đại diện cho hệ thống đi tặng quà người nghèo rồi công nhân lao động nghèo này, các cái hộ nghèo này hoặc là các cái hộ mà bị thiên tai lũ lụt để động viên người dân nghèo được có đón một cái Tết sum vầy.
Còn đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân chi nhánh Thái Nguyên, gọi tắt là NCB Thái Nguyên, năm qua là năm mà công tác an sinh xã hội của đơn vị được đẩy mạnh, số tiền thực hiện lên tới trên 530 triệu đồng. Ông Phạm Trung Kiên, Chủ tịch Công đoàn NCB Thái Nguyên cho biết, những năm gần đây, ngoài hoạt động chính là thực hiện tốt hoạt động kinh doanh, NCB Thái Nguyên đặc biệt chú trọng tới công tác an sinh xã hội. Cùng với số tiền hỗ trợ của hội sở chính, NCB cũng huy động nguồn ủng hộ của chính cán bộ nhân viên chi nhánh Thái Nguyên.
Đối với NCB thì tham gia cái công tác an sinh xã hội không chỉ đơn giản là xuất phát từ cái tâm mà muốn chia sẻ với những gia đình còn nhiều cái khó khăn, và đây sẽ là tiếp tục những cái hoạt động mà NCB sẽ thực hiện trong thời gian tới.
Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thái Nguyên cho hay, chỉ tính riêng 2 năm trở lại đây đã có trên 40 tỷ đồng từ các ngân hàng đã dành cho công tác an sinh xã hội. Thông qua hoạt động này, các ngân hàng muốn gửi một thông điệp là họ không chỉ chú trọng đến kinh doanh mà còn đề cao các hoạt động vì cộng đồng, nhất là những địa phương còn gặp nhiều khó khăn. Và để khuyến khích những hoạt động này, nhiều năm qua Ngân hàng Nhà nước đã lấy đây là một trong những tiêu chí để đánh giá xếp loại thi đua hàng năm của các đơn vị. Cũng bởi thế, số tiền mà hệ thống các ngân hàng dành cho hoạt động này ngày càng tăng. Tin rằng với sự chung tay của các ngân hàng, hoạt động an sinh xã hội của tỉnh sẽ ngày càng được nâng cao về chất lượng, để những hộ gia đình nghèo sẽ ổn định kinh tế và những trẻ em nghèo sẽ nuôi tiếp ước mơ được cắp sách đến trường.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.